chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, Giám đốc Cấn Tùng Lâm bắt tay cùng vụ phó Nguyễn Thế Hiệp bí mật thực hiện một kế hoạch biến công ty chè Bảo Đường thành công ty của mình làm chủ. Để giảm tối đa giá trị tài sản công ty, Lâm cố ý đánh giá thấp hoạt động sản xuất của công ty. Với sản lượng chè chất lượng thấp, không đủ cạnh tranh xuất khẩu, đòi hỏi thắt chặt quản lý thu mua, giảm giá thành công xưởng. Lâm lại cho Minh Tuân, phóng viên báo thương mại về công ty viết bài sai sự thật, khiến cho Phó Giám đốc Bùi Văn Năm và Quản đốc Phạm Xuân Lãm bức xúc. Huân cảm thấy Giám đốc Lâm dường như bàng quan trước tập thể công ty. Dự cảm chẳng lành, anh đề nghị huyện ủy dành thời gian cho anh tìm hiểu sâu hơn về hoạt động lãnh đạo của công ty chè Bảo Đường. Bây giờ là diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị đón nghe giọng đọc Thu Loan.
Huấn vừa chân ướt chân sáo, leo lên thích, bước vào nhà, chưa kịp quạt cho bớt mồ hôi, đã thấy Phiên chân năm chân mười từ ngõ hớt hải chạy vào, trèo hai bước một, khiến cầu thang chín bậc như rung lên và nói không kịp thở. Anh biết gì chưa? Công ty chè Bảo Đường sắp được giao bán cho tư nhân rồi. Không phải, đấy là nhà đầu tư chiến lược. Họ góp vốn đầu tư vào đây theo chủ trương thoái vốn của nhà nước đấy chứ. Tức là họ mang tiền của họ trả cho nhà nước, phần vốn nhà nước đã đầu tư từ trước đến nay vào Bảo Đường chứ gì. Thế chả là họ đã mua công ty chè Bảo Đường rồi hay sao? Phần vốn của nhà nước đầu tư vào đây chiếm trên nửa giá trị tài sản của công ty. Ai mua được phần vốn ấy sẽ là người có quyền quyết định mọi vấn đề sản xuất kinh doanh của công ty theo mô hình công ty cổ phần. Thế chẳng là nhà nước đã bán công ty cho tư nhân rồi à? Em nghe ở đâu nói vậy? Cả công ty đang đồn ầm lên kia kìa. Hình như có ông nào Việt Kiều ở thành phố đã đăng ký mua rồi. Không biết họ lấy đâu ra nhiều tiền thế nhỉ? Những hơn 100 tỷ kia chứ có ít gì đâu. Huấn ngẩn người. Việc thoái vốn ở các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm cổ phần, chi phối là chủ trương mới. Anh đã biết. Thế mà nghe vợ nói, hôm nay anh vẫn giật mình. Điều trăn trở khi đọc báo cáo của Đảng ủy công ty chè Bảo Đường từ ngày mới về công tác ở huyện ủy, nay lại canh cánh trong lòng anh. Một công ty do sĩ quan và bộ đội Trung đoàn 91 miền Nam tập kết đã làm lễ hạ sao tại đây, đánh gốc bốc trà, khai hoang vỡ hóa từ ngày rậm rì lau sậy, cọp beo lởn vởn bên những con đường mòn thưa thớt bóng người. Một công ty có bề dày truyền thống gần 40 năm xây dựng và trưởng thành với những huân chương lao động được Đảng và Chính phủ tặng thưởng. Một công ty với 2.000 công nhân, cả công nghiệp lẫn nông nghiệp, quản lý, ngót nghét 1.000 hectare chè năng suất cao và một nhà máy chế biến chè đen hiện đại có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Bây giờ sắp thuộc quyền quản lý của một nhà đầu tư tư nhân, khiến lòng anh trào dâng một nỗi buồn man mác. Đúng là anh vẫn nợ người công nhân các thế hệ ở Bảo Đường một món nợ không nhỏ. Món nợ đó trước hết ở vai trò của anh là cán bộ đảng cấp trên theo dõi đảng bộ các doanh nghiệp quốc doanh cấp dưới mà không tham bàn với họ cách thức làm ăn có hiệu quả, vẫn để họ ăn vào phần vốn nhà nước đầu tư, ăn vào giá trị địa tô chênh lệch của trời, của đất. Xem như vậy, trách nhiệm của anh đâu đã hoàn thành. Không những thế, cả một đội ngũ cán bộ hùng hậu được đào tạo bài bản đến chân tơ kẽ tóc cả về kinh tế lẫn chính trị trong các trường đại học, trường đảng cao cấp, được nhà nước giao cho quản lý hàng trăm tỷ đồng đầu tư, lại làm ăn kém cỏi, phải cầu viện đến các nhà đầu tư chiến lược để người ta bỏ tiền ra một phần đầu tư của nhà nước và giành quyền làm chủ các doanh nghiệp ấy. Anh lẩn thẩn suy nghĩ đến đồng tiền người ta bỏ ra mua công ty. Nếu đó là những đồng tiền sạch sẽ do mồ hôi nước mắt của họ làm ra thì rất đáng quý. Thế nhưng nếu là những đồng tiền có được do những chiêu trò mua san bán lận, lợi dụng những sơ hở trong quản lý của nhà nước thì đau xót biết chừng nào. Bao nhiêu máu đào của nhân dân, của các anh hùng liệt sĩ đã đổ ra giành lại độc lập tự do cho dân tộc, có khi vì những đồng tiền nhơ nhấp đó mà trở thành vô nghĩa. Vậy thì món nợ của anh biết đến bao giờ mới trả cho xong? Anh biết, việc mua phần vốn nhà nước đầu tư ở công ty này chắc chắn phải thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Các cơ quan có trách nhiệm sẽ phải xem xét, định giá công khai, kỹ lưỡng theo thẩm quyền của họ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Huấn vẫn có cảm giác bất an. Mấy nghìn người đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt vì mảnh đất này. Ba bốn thế hệ đã sinh ra và lớn lên ở đây, lầm lũi với mảnh đất mà cha ông họ từng gối đất nằm xương để xây dựng nên cơ nghiệp này. Bỗng chốc không còn quyền định đoạt đến số phận, tương lai của mình nữa. Trước đây, khi công ty xác định giá trị vườn chè để giao cho người lao động quản lý, thì giá trị một hecta chè cành bình quân chưa đầy 40 triệu đồng. Thế mà bây giờ, cũng một hecta đó, công nhân bán trao tay cho nhau đã có giá 350 triệu đồng rồi. Liệu rằng khi tư nhân đã mua được phần vốn nhà nước tại đây, thành ông chủ mới, thì quyền lợi của người nhận khoán vườn chè có được đảm bảo theo giá trị vườn chè mới này không? Hay là với quyền lực của mình, họ chỉ chấp nhận giá trị cũ, điều tiết sản xuất mà quên đi truyền thống ông cha, đẩy người lao động đến những lo toan, thiệt đơn, thiệt kép. Trăm tỷ đồng hoặc mấy trăm tỷ đồng đối với Huấn là những người dân gắn bó cả đời với cây chè trên mảnh đất Bảo Đường này quả là rất lớn. Thế nhưng số tiền đó lại không hề lớn so với giá trị của một mảnh đất nơi phồn hoa đô hội. Huấn biết một căn nhà cấp 4 ở phố cổ Hà Nội chỉ vài chục mét vuông thôi cũng có giá lên tới cả trăm tỷ đồng, gấp hàng nghìn ngôi nhà sàn cổ mà các bậc cao lão như bố Bẩm Anh đã dựng cất ở bản Mường này. Điều đó hoàn toàn đúng theo cơ chế thuận mua vừa bán trong nền kinh tế thị trường, tuân thủ quy luật địa tô chênh lệch. Nhưng sở dĩ mấy chục mét vuông ấy có giá lớn như vậy bởi hàng vạn, hàng triệu người dân ở khắp đất nước này đã đổ xương máu để giành độc lập tự do cho dân tộc. Rồi hàng nghìn, hàng vạn công nhân vùng sâu vùng xa ở các công ty như công ty chè Bảo Đường ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để tạo dựng nên cơ nghiệp xã hội cho mấy chục mét vuông đó tồn tại. Thế thì sự đánh giá về giá trị của một công ty như vậy liệu có đúng không? Huấn nghĩ mãi mà chưa ra. Chưa ra không chỉ ở những điều mà chủ trương chính sách đang nói đến, mà còn chưa ra cả cách làm sao để bảo vệ ý kiến và lập luận của chính mình. Anh viện dẫn bao nhiêu điều đã được học trong trường đại học chuyên ngành kinh tế, lại viện dẫn cả những lý thuyết anh được học trong khóa đào tạo cao học chính trị ở học viện, mà vẫn không sao tìm được lời giải cho những nỗi băn khoăn dằn vặt trong lòng. Anh hết tự đặt mình vào vai trò của nhà quản lý, lại đặt mình vào vai trò người lao động để giải bài toán cổ phần, hy vọng sẽ tìm ra lối thoát. Nhưng tất cả cứ đấp đoảng, hiện ra lờ mờ, chưa có gì sáng rủa. Anh như đi lạc vào một mê hồn trận mà lối ra vẫn chưa có lời giải đáp. Đêm, trời vắng trăng, vắng sao. Tiếng bìm bịp vọng từ cánh đồng lúa đang thấp tho làm đồng ngoài kia vọng về, não nề như mách bảo sắp có cơn mưa lớn ập đến. Trên chiếc chiếu đôi trải ở gian gốc trước cửa phóng của ngôi nhà sàn ba gian hai trái, Huấn trằn trọc, hết xoay người sang phải, lại cựa mình sang trái, khiến những mảnh sạp bương sàn nhà kêu ken két. Phía gian trong, nghe tiếng cựa mình của Huấn, Phiền cũng thắc thỏm chia sẻ cùng với chồng. Từ lúc thông báo cho Huấn tin công ty sắp có chủ tư nhân mới mua phần vốn của nhà nước tại công ty, chị thấy chồng như người mất của, cứ bần thần, cơm ăn qua loa, chiếu lệ, nét mặt không hẳn buồn, nhưng chẳng tìm ra những nét vui mà hàng ngày anh vẫn có. Phiền hiểu tâm trạng Huấn chắc đang suy nghĩ lung lắm. Vợ chồng đầu gối tay ấp bao nhiêu năm, chưa bao giờ Phiền thấy chồng mình như vậy. Chị khẽ hỏi vọng ra. Hình như đêm nay anh khó ngủ. Huấn lẩm bẩm, tiếng lẩm bẩm giữa đêm vắng nghe rõ một một. Ừ, từ lúc nghe em nói tình hình công ty, anh thấy băn khoăn lắm. Việc tập thể, anh nghĩ nhiều quá làm gì cho mệt. Công ty cả nghìn hecta chè. Bất quá nhà mình chỉ có một. Lợi mình cũng chẳng đợi được là bao, mà rủi có thiệt mình cũng chẳng thiệt là mấy. Không phải chỉ gia đình mình gắn bó với công ty từ lúc còn là nông trường, mà đây là quyền lợi của tất cả công nhân công ty hiện nay, và con cháu họ mai sau nữa. Lại còn danh dự của cả một đội ngũ cán bộ, lúc nào cũng nói tận trung với nước, tận hiếu với dân, mà tổ chức làm ăn kém hiệu quả, để cho tư nhân người ta mang tiền ra, giành mất quyền lãnh đạo, thật là buồn. Phiên thấy thương chồng quá. Vết thương từ thời chiến đấu chống quân bành trướng vẫn âm ỉ trong người anh, chỉ cần có thời cơ là tắc oai tắc quái. Những lúc thức đêm suy tư căng thẳng như thế này dễ tạo ra thời cơ cho thương tật hoành hành. Chị muốn anh nghỉ ngơi mà chưa biết làm sao. Cuối cùng chị đành trở dậy, pha cho anh cốc nước đường nóng, ép anh uống, hy vọng giúp anh nguôi ngoai những suy tư để có được giấc ngủ. Quay lại màn đến lượt mình, Phiên lại thao thức. Vốn quen làm công nhân nông trường trong môi trường công tác, có đoàn có đội, được giao giá trị vườn chè, rồi chuyển sang mô hình cổ phần hóa. Phiên đã quen với nề nếp quản lý và cứ nghĩ thế là yên ổn làm ăn. Không ngờ, bây giờ công ty lại được bán cho tư nhân, biết cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao. Tiếng con chim lợn bay ngang kêu lên những tiếng kêu ghê rợn, làm cho giấc ngủ của Phiên cũng trờn vờn, đầy mộng mị. Sáng hôm sau vừa đến cơ quan, chưa kịp pha ấm chè như thường lệ, thì chuông điện thoại trên bàn làm việc của Huấn đã reo vang. Anh áp ống nghe vào tai và hỏi bằng một giọng có phần trịnh trọng, theo thói quen của một trưởng ban tổ chức. Phía đầu dây bên kia vừa cất lời, lập tức Huấn reo lên. Ông Quang à, may quá, tôi đang muốn gặp ông đây. Chuyện gì á? Không nói trên điện thoại được. Ông bảo sao? Một tiếng nữa ông đến đây. Ôi, thật tuyệt vời. Tôi chờ ông nhé. Đặt ống nghe vào giá, Huấn vươn vai đứng dậy. Anh thầm nghĩ, buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Mình đang bí gì gì, đầu óc tối như hũ nút. Chưa nghĩ được ra cái gì thì ông bạn thân lại dẫn xác đến. Thế thì tốt rồi. Từ ngày tốt nghiệp trường cảnh sát nhân dân, Quang được phân công về công an tỉnh. Qua quá trình công tác, anh đã điều tra khám phá ra khá nhiều vụ tham ô kinh tế nên rất có uy tín. Những kẻ làm ăn khuất tất nghe tên Quang là mắt la mày lém, sợ như chuột phải khói. Bây giờ anh đã được thăng quân hàm trung tá, trưởng phòng an ninh kinh tế công an tỉnh. Một tiếng sau, chiếc xe u oát đít tròn đã đỗ xịch trước sân cơ quan huyện ủy. Quang trong trang phục dân sự áo trắng, quần xanh đen xuống xe. Huấn chạy ra đón bạn. Hai người dắt tay nhau vào phòng làm việc của Huấn. Không để mất thời gian, Quang hỏi luôn. Có việc gì mà ông cần gặp tôi vậy? Này, nhà nước sắp thoái vốn ở công ty chè Bảo Đường rồi, ông ạ. Thế à? Đấy là bước đi tiếp theo của tiến trình cổ phần hóa những doanh nghiệp nhà nước, không cần nắm giữ cổ phần chi phối. Chắc là công ty chè Bảo Đường làm thí điểm cho ngành chè đây. Biết là thế, nhưng mình vẫn băn khoăn thế nào ấy. Hiện nay, giá trị vườn chè theo sổ sách còn lại rất ít. Khi cổ phần hóa, giá trị cổ phần của người lao động nắm giữ thấp so với tài sản công ty. Tới đây, khi phần vốn nhà nước được bán, nhà đầu tư sẽ mua và nắm giá trị cổ phần cao. Tuy nhiên, nếu định giá vườn chè đó theo giá cả thị trường tự do, thì phần vốn của người lao động chênh lệch cao đến cả chục lần, lớn hơn nhiều so với giá trị kinh tế nhà đầu tư chiến lược bỏ ra. Khi đó, ai sẽ bảo đảm quyền lợi cho người lao động? Thôi được, hãng biết thế. Tôi sẽ tìm hiểu xem cách họ tổ chức thoái vốn nhà nước ở đây có đúng với luật không đã, rồi sẽ trao đổi lại với ông. Ông bận trăm công nghìn việc, biết lúc nào nghĩ đến việc này cho chúng tôi. Ông biết không, người lao động ở đây chỉ biết bám vào cây chè để sống. Giờ có thay đổi bất lợi là cuộc sống họ bất lợi theo, ông ạ. Ông yên tâm. Tôi hứa sẽ đề nghị lên cấp trên quan tâm đến việc này, được chưa? Quang đi rồi, Huấn thử người ra, lại nghĩ về việc thoái vốn nhà nước tại công ty chè. Công việc của người lao động đang yên ổn, bây giờ lại bị xới tung lên. Thuận thì không sao, chứ không thuận là khổ. Anh lại lật lên lật xuống về những suy tư, về những câu hỏi dằn vặt anh suốt đêm qua và nghĩ mình chỉ là một trưởng ban tổ chức huyện ủy. Còn băn khoăn, chăn trở đến thế, thì các đồng chí lãnh đạo trung ương phải lao tâm khổ tứ đến cỡ nào? Anh biết, người mua lại phần vốn nhà nước tại công ty là nhà đầu tư chiến lược. Họ bỏ ra một đống tiền mua với mục đích để kinh doanh có lãi. Thế nhưng Quang vẫn thấy có điều gì chưa ổn thỏa. Câu hỏi đêm qua lại dằn vặt anh. Tại sao các giám đốc doanh nghiệp, những cán bộ đảng viên được mệnh danh là vừa hồng vừa chuyên, được đào tạo trong các trường lớp chính quy, được giao sử dụng đồng tiền của nhà nước kinh doanh lại không làm ăn được. Giờ giao phó cuộc sống của hàng ngàn lao động vào tay những người mà nhân dân chưa biết tài năng thế nào quản lý thì thật đáng lo ngại. Hình như Bảo Đường có vẻ trở trời, vừa nắng loe hoe lên xong lại âm u ngay được. Phía dãy núi tăng teo, mây đen đùn lên tầng tầng lớp lớp. Dân gian có câu, cơm đằng Bắc, đổ thóc ra phơi, chẳng biết có hoàn toàn đúng không? Huấn lại thừa người xa, suy nghĩ. Chỉ còn vài ngày nữa là Seo La sẽ cùng đoàn công tác của Bộ Thương mại lên đường sang châu Âu để bàn các chương trình hợp tác kinh tế. Seo La đã vài lần đặt chân đến xứ sở Bạch Dương và đã có dịp được cảm nhận cái thi vị của câu thơ Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan, đường Bạch Dương sương trắng nắng tràn. Được nghe tiếng đàn du dương và thánh thót trên quê hương của Chopin, của Tchaikovsky, được đi trên những cung đường Pavel đã đi qua trong Thép đã tôi thế đấy, được ngắm mùa thu vàng trong tranh của Levitan. Nhưng cô vẫn muốn được gặp lại những địa xanh đó, được cảm nhận lại những điều tuyệt vời đó. Trong lòng Seo La dâng trào bao nhiêu là cảm xúc. Một nửa khối cảm xúc đó là háo hức bởi những danh lam thắng cảnh bất hủ có sức quyến rũ kỳ lạ, mời chào, lôi kéo. Còn lại nửa kia, nỗi bần thần vì phải xa Quang, Ngọc và cháu Nguyệt, người chồng, đứa con gái yêu thương và đứa cháu con liệt sĩ Nguyễn Hồng Lam mà vợ chồng cô vẫn coi như con gái lớn trong nhà với biết bao tình cảm nhớ nhung, đắm đuối níu giữ. Nhưng công việc là công việc. Bộ đã có quyết định rồi. Hộ chiếu công vụ, vé máy bay, visa đã nằm trong cặp của Seo La. Ngày giờ cho chuyến đi công tác đã được thông báo. Dù muốn hay không, cô cũng không thể lỗi hẹn được nữa. Trước hôm Seo La đi, Quang đưa vợ con và cả cháu Minh Nguyệt về Bảo Đường thăm và chào bạn bè. Chả gì thì Minh Nguyệt đã thi đỗ vào trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm. Học xong, theo ý cháu, muốn gắn bó với ngành trẻ. Còn Quang, dù bố mẹ đã khuất núi, anh em đều công tác ở thành phố, nhưng Bảo Đường vẫn là nơi ghi dấu trong Quang nhiều kỷ niệm. Gặp nhau, mọi người ai cũng hỉ hả, tay bắt mặt mừng, nhưng Huấn là người xúc động nhất. Tuy đã làm công tác đảng cả chục năm, lại làm trưởng ban tổ chức huyện ủy hai nhiệm kỳ, nhưng anh vẫn là người sống thiên về tình cảm hơn là lý trí. Huấn không thể quên được, những năm về trước, anh bị thương và đã được Seo La tiếp máu, cứu sống. Ân nghĩa để đời khiến anh cứ rưng rưng mỗi khi có dịp gặp lại. Nhân ngày Tết độc lập, vợ chồng Huấn mời bạn bè đến dự liên hoan cho con trai Bùi Trần Minh chuẩn bị nhập trường đại học. Gọi là mời bạn bè, nhưng ngoài vợ chồng Quang, anh cũng chỉ mời thêm anh chị Hà Đăng, bí thư huyện ủy và kỹ sư Bùi Văn Năm, phó giám đốc công ty cổ phần trẻ Bảo Đường. Khi mặt trời đã leo lên cao, bóng mái danh đầu hồi đã đổ xéo đến chân cầu thang, thì mọi người cũng tề tựu đông đủ. Hai mâm cơm được dọn lên, đặt ngay ngắn dọc theo cửa vóng. Huấn xoa tay, mời anh chị Hà Đăng và Quang ngồi một bên, để vợ chồng mình và Seo La ngồi một bên, nhưng Seo La ý nhị từ chối. Cô còn nhớ, ngày mới bước chân vào trường đại học, theo Huấn về đây tìm Quang, đã được anh hướng dẫn. Nghi lễ của người Mường là đàn bà con gái không được ngồi gần cửa vóng, cột trổ. Chẳng qua bây giờ, bố mẹ Huấn không còn, nên anh mới phá lệ mời thôi. Không khí bữa liên hoan vui vẻ và cởi mở. Anh em cùng công tác trong huyện, hợp tính, hợp tình, nên thỉnh thoảng bù khú với nhau là chuyện bình thường. Chỉ có Quang công tác trên tỉnh, nên anh em ít gặp. Vì thế, Quang cũng chưa biết phó giám đốc Bùi Văn Năm. Thế nhưng chỉ sau đôi ba tuần rượu, họ đã chuyện trò với nhau rôm rả. Cổ nhân nói trước lạ sau quen, hóa ra đúng thật. Mọi người nâng chén chúc nhau theo trật tự, em chúc anh, cháu chúc chú. Đến lượt Bùi Trần Minh, mọi người trong mâm dành cho nhiều lời khen, làm cô cậu đỏ bừng cả mặt. Đầu tiên là bác Hà Đăng. Trường Cảnh sát Nhân dân lấy điểm chuẩn cao chót vót mà cháu đậu được vào đấy quả là một kỳ tích. Rồi đến bác Năm. Đúng thế, học sinh trường chuyên mà lại. Ngoài chuyện đạt học sinh giỏi trong suốt các năm phổ thông, năm vừa qua, cháu còn đoạt giải ba tiếng Anh toàn quốc đấy bác ạ. câu chuyện cứ theo đà ổn ã, chờ cho mọi người dịu chuyện, Phiên mới cất lời. Cháu Minh vào học trường cảnh sát cũng là để nối gót theo sự nghiệp của bố cháu và bác Quang. Vì vậy, bọn em nhờ anh Quang có gì chỉ bảo thêm cho cháu nhé. Anh Huấn nhà em, cái gì còn biết, chứ chuyên ngành cảnh sát thì anh ấy chịu. Chỉ cậy nhờ vào anh thôi đấy. Ôi sao, chị không phải lo. Bạn bè tôi ở đó khối. Tôi sẽ bảo họ rèn cặp cho anh cu thật mạnh. Ắt trở thành sĩ quan công an có bản lĩnh. Chị an tâm, được chưa? Nhìn con gái suốt bữa ăn cứ líu xíu bên anh, Sao La bảo. Em Tuấn Ngọc phải noi gương anh Minh, cố mà học cho giỏi nhé. Chị Hà Đăng cũng góp thêm chuyện. Năm nay Tuấn Ngọc học lớp 10, đầu cấp học cuối cùng phổ thông rồi. Cô chú đã có dự định hết phổ thông trung học, cho cháu thi vào trường nào chưa? Anh Quang nhà em muốn cháu theo nghề bố, nhưng em thấy các anh cảnh sát vất vả lắm, nên em chỉ muốn cho cháu theo nghề mẹ thôi. Quang cắt ngang lời vợ. Ồ, cái cô này, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì nghề gian khổ ai sẽ làm đây, phải không con gái? Đây này, trông gương chị Minh Nguyệt đấy. Tuy là con liệt sĩ, lại rất giỏi tiếng Anh, nhưng chỉ khiêm tốn thi vào trường cao đẳng để sau này gắn bó với các công ty chè cho gần nhà. Còn làm hậu thuẫn cho mẹ, đỡ cô đơn vắng vẻ. Đấy là một sự hy sinh lớn lao mà các con đáng học tập nhé. Sao La nói thêm. Cháu Minh Nguyệt thi tiếng Anh trên mạng, đặt loại giỏi đấy ạ. Nhưng hoàn cảnh con nhà liệt sĩ giờ chỉ có một mẹ một con, nên cháu không muốn xa mẹ, sợ mẹ buồn. Vì vậy, em định bồi dưỡng thêm cho cháu các kiến thức về quan hệ giao dịch quốc tế, để sau học ra trường có thể mở một công ty sản xuất kinh doanh chè. Và lại, cháu cũng tròn 20 tuổi rồi, xinh xắn, ngoan ngoãn, giỏi giang có thừa. Bác nào ở đây nhận cháu làm con dâu hoặc cháu dâu thì đăng ký với em trước. Không có, lỡ đừng có trách đấy. Minh Nguyệt đỏ dần mặt, còn mọi người phá lên cười vui vẻ. Phải đấy, cứ ăn lấy chắc, mặc lấy bền, biết thương yêu các đấng sinh thành, phù hợp với hoàn cảnh nhà mình là tốt cháu ạ. Bố cháu đã hy sinh vì dân vì nước, nhà nước phải lo cho cháu là đúng rồi. Nhưng ai cũng dựa vào nhà nước, cũng muốn là công chức nhà nước thì ai là người làm ra của cải cho xã hội được, cháu nhỉ? Câu chuyện đang rôm rả thì Hà Đăng như chợt nhớ ra, hỏi. Chuyến đi công tác lần này của cô Sao La có lâu không? Em đi cùng đoàn làm việc chừng 2 tháng anh ạ. Thế cơ à? Không biết chương trình làm việc của đoàn thế nào, nhưng nếu có khách hàng quan tâm đến chè, cô móc nối giúp các doanh nghiệp trong tỉnh với nhé. Tôi xem xa thị trường tiêu thụ chè có vẻ khó khăn. Cái anh Bảo Đường cũng đang bí bách lắm. Sao La chưa kịp trả lời thì Quang đã sốt sắng. Gầy thế à, anh Năm? Tôi tưởng giống như chợ phiên, có phiên vắng, có phiên đông chứ. Huấn băn khoăn. Theo dõi mảng này nên tôi biết, vừa qua công ty Bảo Đường giao hàng cho khách, nhập kho đến cả tháng trời rồi mà còn bị phúc tra, không đáp ứng chất lượng, phải trả lại, chẳng được thanh toán. Đời sống công nhân vì thế khó khăn, vì chậm lương. Đã thế lại còn dính bài của báo thương mại, phê phán gay gắt, làm cho cổ phiếu trên sàn chứng khoán chao đảo. Năm xoay xoay cái chén trong tay, buồn buồn, nói đế. Tôi nghĩ chuyện có vẻ không ổn. Đã nói đến mua bán là phải theo nguyên tắc hợp đồng. Các cụ ngày xưa chả nói, nhầm thua sơ ý mất tiền. Rồi là gì? Thế mà ở đây, hàng đã kiểm tra, nhập kho cả tháng vẫn đòi trả lại. Nghe vô lý quá. Lại còn ông nhà báo Minh Tuân, chưa biết đầu cua tay nheo ra sao. Đã ngay lập tức nhảy vào, chủ quan viết bài đưa lên mặt báo. Thì dư luận làm gì chả xôn xao. Quang trầm ngâm. Xem ra việc này cũng lạ nhỉ. Cùng trong ngành, em có biết nhà báo Minh Tuân không, Sao La? Em có nghe nói về anh ta. Hình như ý kiến khen chê đều có cả. Gay nhỉ. Tôi vẫn nợ Bảo Đường vụ án buôn đồ cổ. Không có lẽ bây giờ vì bài báo này lại nợ một lần nữa ư? Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bóng nắng đã tròn. Chú gà trống đứng co ro nơi gốc cây bồng đầu ngõ bỗng cất lên một hồi dài tiếng gáy. Cái nắng tháng 8 như hút hết hơi nước trong không khí khiến con người cảm thấy da rẻ, giam giáp. Chia tay mọi người, vợ chồng Quang lên xe về thành phố. Chiếc xe bon nhanh qua cổng công ty chè Bảo Đường mà lòng Quang cứ bứt rứt không yên. Anh nhủ thầm, chắc sắp tới mình không thể không quay lại nơi này. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Vùng xoáy của tác giả Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.